chuyện nông thôn mới. Câu chuyện nông thôn mới.
Chuyên mục câu chuyện nông thôn mới kính chào quý thính giả cùng bà con nông dân. Thưa quý thính giả, năm 2024, mặt trận các cấp trên địa bàn huyện Phong Điền phối hợp các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh đạt hiệu quả thiết thực. Qua đó khơi dậy tinh thần đoàn kết của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện cuộc vận động, nổi bật là đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xóa nghèo bền vững, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và thay đổi bộ mặt nông thôn. Đây cũng là nội dung mở đầu chuyên mục ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi.
Đầu năm 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phong Điền đã xây dựng thực hiện tốt chương trình phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, trong đó tập trung tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trong chương trình phối hợp gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan đơn vị, xây dựng các mô hình nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Ông Nguyễn Hùng Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phong Điền cho biết:
Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền vận động người dân tham gia thực hiện các mô hình điểm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Cụ thể qua năm 2024 thì các xã và các tổ chức thành viên đã đăng ký thực hiện 17 mô hình điểm thực hiện cuộc vận động. Các mô hình này là mô hình thực hiện cái tuyến đường trồng bông hoa rồi nâng chất cái tuyến sáng xanh sạch đẹp ở địa phương, nhằm nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, nâng cao hơn lên kiểu mẫu.
Trong năm qua, mặt trận các cấp trong huyện phối hợp các tổ chức thành viên vận động xây dựng 64 căn nhà đại đoàn kết và sửa chữa 10 căn nhà với tổng trị giá hơn 3,3 tỷ đồng. Và vận động sửa chữa hơn 13.700 phần quà trị giá hơn 5,8 tỷ đồng tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, góp phần ổn định đời sống cho người dân địa phương. Là một trong những hộ được mặt trận tổ quốc các cấp và địa phương hỗ trợ thoát nghèo trong năm 2024, chị Bùi Thị Phương Diệu, ấp Nhân Thuận 1, xã Nhân Nghĩa phấn khởi nói:
Dịp Tết cũng được các cấp các ngành hỗ trợ cũng như là gạo, rồi nhà thì mặt trận tổ quốc hỗ trợ được nhà đại đoàn kết, kinh phí là 50 triệu. Em thấy mừng để có chỗ che mưa che gió cho ba mẹ con ở, khỏi sợ mưa gió gì nữa.
Trong năm 2024, mặt trận tổ quốc các cấp cũng đã huy động nhân dân đóng góp trên 12 tỷ đồng và hơn 3.600 ngày công lao động xây dựng hơn 10 km tuyến cảnh quan môi trường, phát quang trên 101 km đường giao thông nông thôn, thực hiện dọn cỏ, khai thông dòng chảy trên 51 km, xây dựng và sửa chữa 11 cầu giao thông, nâng cấp mở rộng hơn 16,8 km đường nông thôn. Qua đó đã dần thay đổi bộ mặt nông thôn và tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội địa phương. Bà Phạm Thị Thùy Lam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nhân Nghĩa chia sẻ:
Nhìn chung trên địa bàn xã thì các tổ chức thành viên cũng như là ban các mặt trận 14 ấp tham gia rất là tích cực. Ngoài tham gia dọn dẹp cảnh quan thì còn là tập trung ươm rất là nhiều cây hoa quỳnh anh để trồng giảm giá trên các tuyến đường. Thì Nhân Nghĩa hiện nay là có các tuyến đường tạo điểm nhấn, có thể là người con quê hương đi xa về nhìn vào các tuyến đường đó cũng thấy được là quê hương mình ngày càng khởi sắc. Giống như tuyến đường là Dầm Sáng nối 61C, Dầm Sáng nối tuyến đường tỉnh 932, Dầm Sáng Bà Cai.
Song song, mặt trận các cấp còn đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế. Cuối năm, tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn quyền đạt trên 95,4%. Bên cạnh đó, phối hợp thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ hỗ trợ thoát nghèo bền vững. Kết quả, cuối năm huyện có 153 hộ thoát nghèo, đến nay huyện không còn hộ nghèo, chỉ còn 249 hộ cận nghèo. Qua đó, góp phần cùng cấp ủy chính quyền nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và xây dựng thành công hai xã Nhân Ái và Tân Thới đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Anh Huỳnh Tấn Kiệt, trưởng ấp Tân Long B, xã Tân Thới, phấn khởi nói:
Khi xây dựng nông thôn mới thì cũng được quan tâm là về cái hạ tầng giao thông nè, cũng được nhà nước đầu tư xây dựng từ cái đường 2m lên 4m thì tạo điều kiện cho giao thông hàng hóa cũng được thuận lợi hơn. Về lĩnh vực nông nghiệp thì toàn xã là không có còn đất lúa, là chuyển sang trồng những cái cây đặc sản như sầu riêng, vú sữa. Rồi ủy ban nhân xã cũng hỗ trợ cho bà con là cũng xây dựng máy vùng trồng, rồi xây dựng mô hình việt gáp để nâng cao chất lượng sản phẩm của nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân. Từ đó thì đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên.
Với những hoạt động thiết thực trong tuyên truyền vận động nhân dân, Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Phong Điền đã góp phần vào những kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Đến nay toàn huyện có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thị trấn Phong Điền đạt chuẩn văn minh đô thị và có 4/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Quý vị, chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm, gọi tắt là chương trình OCOP, là chương trình phát triển kinh tế nông thôn theo hướng gia tăng giá trị sản phẩm dựa vào nội lực, trí tuệ sáng tạo, nguồn lực, nguồn nguyên liệu và đặc trưng văn hóa tại địa phương. Tại thành phố Cần Thơ hiện nay đã có 198 sản phẩm OCOP đạt 3-4 sao. Ngoài các kênh giới thiệu bán hàng truyền thống, hiện nay nhiều chủ thể đã đưa sản phẩm OCOP lên các sàn thương mại điện tử, góp phần đưa sản phẩm vươn xa hơn đến nhiều người tiêu dùng hơn.
Trụ mãn cầu Thế Hưng của hợp tác xã Thế Hưng huyện Cờ Đỏ và sợi sấy thăng hoa đông trùng hạ thảo của hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao ODA ở xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền là hai sản phẩm OCOP 4 sao của thành phố Cần Thơ, cùng 100 sản phẩm khác trong cả nước được vinh danh và trao giải thưởng Mai An Tim lần thứ nhất năm 2024. Giải thưởng nhằm ghi nhận, tôn vinh các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng đáp ứng yêu cầu của thị trường trong và ngoài nước, đóng góp tích cực vào sự phát triển của kinh tế tập thể, hợp tác xã tại các địa phương. Với thành quả ngọt ngào và trong niềm vui của những ngày cuối năm, ông Phạm Ngọc Đá, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao ODA chia sẻ, để khẳng định được thương hiệu và khách hàng đón nhận, quá trình cũng rất gian nan. Ngoài phải mày mò tìm hiểu để có được sản phẩm chất lượng, thì việc làm sao để đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển rầm rộ cũng là bài toán chẳng dễ để có lời giải. Ông Đá nói thêm.
Thì mình sẽ làm những video, thì khi mà khách hàng người ta xem cái video đó, người ta biết được là vậy thì cái sản phẩm này nó như nào, thì nó biết được những cái thông tin mà người ta cần. Bên cạnh đó thì cũng phát triển thêm và kết hợp thêm với những cái sàn thương mại điện tử khác để đưa cái sản phẩm này ra đến người tiêu dùng. Và bên cạnh đó thì online cũng còn phải có cái sự offline, và mỗi một tỉnh thành như vậy thì mình sẽ có một cái nhà phân phối.
Theo thống kê, hiện nay có trên 80% người Việt đã có thói quen mua hàng qua mạng. Trong đó, nhóm 3 mặt hàng được mua nhiều nhất là thực phẩm, đồ uống và mỹ phẩm. Tiếp đến là các mặt hàng về thời trang thể thao. Chính vì sự xê dịch trong nhu cầu mua sắm này mà các đơn vị sản xuất kinh doanh, kể cả các chủ thể có sản phẩm được chứng nhận OCOP với lợi thế cạnh tranh đặc biệt, cũng cần phải thay đổi. Sự thay đổi đó chính là sàn giao dịch điện tử. Bà Hồ Thị Hạnh ở thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ nói, mình là khách hàng thường xuyên của các sản phẩm OCOP, bởi bà có nhiều anh em là Việt Kiều hiện đang sinh sống ở Úc, Canada, muốn thưởng thức hương vị quê hương, nên những sản phẩm mang đặc trưng của các địa phương được bà lựa chọn. Nhưng bà cho biết, nhờ thương mại điện tử nên việc tiếp cận với các sản phẩm này đã dễ dàng hơn nhiều. Bà Hạnh chia sẻ.
Người thân của tôi muốn mua mà không có tôi trực tiếp để mua gửi về, thì người thân tôi cũng mua qua Shopee, Facebook rồi đó. Thì ship gửi về trực tiếp cho rất dễ dàng, không có gì trở ngại.
Đặc biệt hơn, những sản phẩm OCOP đó là những sản phẩm đại diện cho đặc trưng văn hóa địa phương. Người tiêu dùng không chỉ trong nước mà cả nước ngoài đang ngày càng có nhu cầu cao hơn đối với các mặt hàng này. Khách hàng không chỉ tìm kiếm sản phẩm chất lượng và còn muốn sử dụng các sản phẩm mang đặc trưng vùng miền. Để hỗ trợ chủ thể của các sản phẩm OCOP đến với sàn giao dịch thương mại điện tử, thời gian qua các địa phương đã triển khai nhiều hoạt động. Ông Trần Ánh Hoàng, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ cho biết.
Để đảm bảo các cái sản phẩm này được quảng bá rộng rãi, hỗ trợ cho các cái sản phẩm OCOP trên các cái hoạt động quảng bá thương hiệu, đặc biệt là thông qua các cái hội chợ thương mại mà Ủy ban nhân dân huyện tổ chức, và trên các cái cổng thông tin điện tử như hệ thống thông tin điện tử của thành phố Cần Thơ.
Để khai thác tiềm năng và lợi thế của các sản phẩm đặc trưng của địa phương, thành phố Cần Thơ đã và đang hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng sản phẩm OCOP trên cơ sở tạo điều kiện để các chủ thể tiếp cận chính sách về tín dụng, ứng dụng khoa học và công nghệ, xây dựng thương hiệu, đăng ký sở hữu trí tuệ, cũng như phát triển kênh bán hàng qua sàn giao dịch thương mại điện tử để nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm OCOP, đưa đặc sản địa phương vươn xa.
thưa bà con, đối với nhà nông thì năm 2024 đã trôi qua với không ít khó khăn bất lợi về thời tiết, biến động giá cả vật tư đầu vào đầu ra, nông sản chưa ổn định. Do đó, qua năm mới 2025, với những người quanh năm chân lắm tay bùn thì ngoài ước mong mưa thuận gió hòa, còn là ước mong tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, kèm theo đó lợi nhuận cũng tăng theo. Đây cũng là nội dung khép lại chuyên mục ngày hôm nay.
Năm 2024, ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ đối mặt với nhiều khó khăn do giá cả vật tư nông nghiệp ở mức cao. Trong khi đó, thời tiết diễn biến khá bất thường đã ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm. Mặt khác, sản xuất nông nghiệp luôn tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh, thị trường tiêu thụ lại thiếu ổn định. Khó khăn là vậy, nhưng với sự cần cù sáng tạo, chịu thương chịu khó của bà con nông dân, cùng sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố mà ngành nông nghiệp đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu đề ra. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ, năm 2024, sản lượng các loại cây trồng chính như lúa, rau màu, cây ăn trái vượt từ 9,41 đến 30,25% so với kế hoạch. Bước sang năm mới 2025, nông dân kỳ vọng mưa thuận gió hòa, giá cả nông sản ổn định để mọi người có cuộc sống ấm no hạnh phúc hơn. Anh Nguyễn Văn Chinh, nhà vườn trồng nhãn ở thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh và anh Nguyễn Quang Vinh, nông dân canh tác lúa tại xã Đông Bình, huyện Thới Lai cùng tâm sự.
Thị trường nông sản mà nếu mà được xuất đi cũng như là cái thị trường trong nước mà nó tiêu thụ mạnh thì nhà vườn sẽ vui mừng. Vì cái đó nếu mà tiêu thụ được mạnh thì đương nhiên giá cả nó sẽ nâng lên thì thu nhập kinh tế gia đình nó sẽ ổn định hơn.
Cũng mong muốn là cho cái nông sản của mình á, ở đây nói riêng như những hộ khác hay chẳng hạn cho cả nước cũng nói chung là cho nó phát triển và cái nông nghiệp nó đi lên bớt cho bà con rồi đỡ. Cũng mong cho giá cả rồi đó, cái đầu ra cho nó mạnh, được mạnh và nó cao. Nó đảm bảo cái nhu cầu sinh lợi cho bà con để là cuộc sống nó đầy đủ hơn.
Năm 2025, ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ đặt ra nhiều chỉ tiêu quan trọng như diện tích lúa cả năm 2.006.504 ha, tổng sản lượng 1.251.000 tấn, diện tích rau màu và cây công nghiệp ngắn ngày là 13.045 ha, sản lượng 149.000 tấn, tổng diện tích vườn cây ăn trái là 25.847 ha, sản lượng 210.000 tấn, tổng đàn heo 128.000 con, đàn gia cầm 2.200.000 con, sản lượng thịt hơi các loại là 31.000 tấn. Diện tích nuôi thủy sản 8.500 ha, tổng sản lượng trên 207.000 tấn. Để hoàn thành những chỉ tiêu này, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết.
Cái giải pháp thứ nhất, các đồng chí quan tâm đó là tích cực triển khai hướng dẫn các cái chính sách hỗ trợ của Trung ương và của thành phố ta đối với lại hợp tác xã, đối với nông dân, đối với các doanh nghiệp. Cái giải pháp thứ hai là hỗ trợ thúc đẩy cho các hợp tác xã mạnh để chúng ta làm điển hình. Chúng ta làm đầu tàu, làm cái hợp tác xã dẫn dắt cho cái việc nhân rộng điển hình. Một cái giải pháp thứ ba nữa đó là tham gia tích cực, mạnh mẽ cái đề án 1 triệu hecta của chính phủ. Xây dựng cái vùng lúa chuyên canh chất lượng cao, giảm phát thải gắn với tăng trưởng xanh. Một cái giải pháp thứ tư mà tôi thấy này đó là các đồng chí quan tâm phối hợp với các sở ngành như là hội nông dân, rồi Sở Lao động Thương binh Xã hội với các địa phương, chúng ta cố gắng chuyển dịch cái cơ cấu lao động ở khu vực nông thôn theo cái nghị quyết 11 của thành ủy đã ban hành. Thêm một cái giải pháp thứ năm nữa đó là phát triển các cái dịch vụ ở nông thôn gắn với lại phát triển cái du lịch ở nông thôn. Và thêm một cái giải pháp thứ sáu nữa đó là các đồng chí quan tâm cho cái việc cấp mã số vùng trồng, rồi chứng nhận các cái tiêu chuẩn như việc gáp, logo gáp, IC vân vân, rồi xây dựng cái thương hiệu, rồi đẩy mạnh cái xúc tiến quảng bá đầu tư hỗ trợ giúp cho hợp tác xã trong vấn đề là phát triển các cái thương hiệu và tiêu thụ các cái sản phẩm của nông nghiệp.
Năm mới Ất Tỵ 2025 đã đến, người nông dân nói riêng và ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ nói chung đang đặt nhiều hy vọng trong vòng quay khoảng 365 ngày tới. Thành công của người nông dân sẽ góp phần giúp ngành nông nghiệp thành phố đạt được mọi mục tiêu đề ra, hướng đến là nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, có đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cao, làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Chương mục câu chuyện nông thôn mới kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả cùng bà con đã dành thời gian theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.